Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại cùng nhau ngồi lại ha. Chủ đề hôm nay thì phải nói là rất hấp dẫn, đặc biệt là cho những buổi tụ tập lẩu hải sản chua cay.
Vâng, chào anh, món này thì đúng là nghe thôi đã thấy thèm rồi.
Chúng ta có một cái bài viết hướng dẫn khá chi tiết cách làm món này tại nhà. Hôm nay mình thử mổ xẻ xem sao, tìm hiểu sâu hơn về những bí quyết để có nồi lẩu ngon chuẩn vị nhé.
Dạ, mục tiêu chính là vậy đó. Xem từ cái bài viết này, mình rút ra được gì để tự làm ở nhà mà vẫn ngon như ngoài hàng? Bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là nguyên liệu trước tiên.
Đúng rồi, bài viết nhấn mạnh lắm. Nguyên liệu, nhất là hải sản, phải tươi. Họ liệt kê đủ loại, tổng sú, mực, nghêu, cá hồi. Nhưng mà làm sao để chọn được đồ tươi thật sự? Ngoài mấy cái dấu hiệu như là vỏ bóng, thì chắc...
Vâng, cái đó quan trọng lắm. Bài viết có khuyên là nên đi chợ sớm, chọn chỗ quen, uy tín. À, mà quan trọng là phải tinh ý, tránh loại mà trông nó bị ủn nước hoặc đông đá quá lâu rồi.
Nó ảnh hưởng đến độ ngọt thịt lắm. Ví dụ như nghêu sò ấy ạ, vỏ phải khép chặt. Mình chạm vào mà nó khép miệng lại ngay thì mới là tươi sống.
À, ra thế, rất thực tế. Thế còn rau với nấm ăn kèm, như là rau muống, cải thảo, kim châm, có gì đặc biệt cần lưu ý không ạ? Ngoài chuyện rửa sạch.
Có một điểm này khá hay trong bài viết, đó là rau rửa sạch xong ấy thì phải để cho thật ráo nước.
Ráo nước?
Vâng, nếu mà rau còn sũng nước mình nhúng vào lẩu á, nó dễ làm nước dùng bị nhạt đi với cả bị đục nữa. Không hay lắm, mà rau thì cũng giúp cân bằng vị, đỡ ngấy vương.
Hiểu rồi, hay đấy. Giờ tới phần quan trọng này, cái hồn của nồi lẩu, vị chua cay. Bài viết nhắc tới cà chua, dứa này, rồi me, xả, ớt, gừng, lá chanh, khá là nhiều thứ đấy nhở. Dạ đúng ạ, mỗi thứ một ít góp vào. Cà chua thì tạo màu, có chút chua nhẹ. Dứa thì cho vị ngọt thanh, nó cân bằng lại. Còn vị chua chính, đặc trưng, thường là từ me.
Me à?
Vâng, bài viết có gợi ý là dùng me tươi hoặc me vắt sẽ ngon hơn. Vị nó thanh hơn giấm công nghiệp nhiều. Rồi xả ớt, gừng, lá chanh thì tạo cái hương thơm nồng và vị cay đặc trưng đó. Khi nêm nếm thì cứ từ từ thôi, vừa nêm vừa thử cho vừa miệng gia đình.
Rất hợp lý. À, tôi thấy bài viết còn nói về mấy kiểu nấu khác nhau nữa cơ. Nào là truyền thống, kiểu Thái, kiểu Hàn, rồi cả chua ngọt nữa. Mấy kiểu này thì nó khác nhau chủ yếu ở điểm nào vậy?
Chủ yếu là khác ở gia vị tạo mùi với độ cay thôi ạ. Ví dụ kiểu truyền thống thì nên là nước xương hầm, rồi phi thơm hành tỏi xả ớt xào cà chua dứa me. Mà như kiểu Thái thì vị nó mạnh hơn, cay nồng rõ vị xả, riềng, lá chanh Thái, có cả sa tế nữa. Thường thì họ hay cho thêm ít nước cốt chanh vào cuối cùng để tăng vị chua thanh.
Nghe hấp dẫn quá. Thế còn kiểu Hàn Quốc, chắc là phải có gochujang rồi.
Chính xác ạ. Vị cay của Hàn Quốc nó đặc trưng từ gochujang, cái tương ớt lên men đó. Nó cay đậm mà hơi ngọt ngọt. Có khi họ còn cho thêm kim chi vào nấu cùng nữa cơ.
Ồ, thú vị thật. Mỗi kiểu một vị. Ngoài chuyện nấu nướng ra, thì cách trình bày món ăn cũng được nhắc đến. Bày hải sản trên đá giữ tươi thì cũng quan rồi.
Dạ. Bài viết có gợi ý thêm là rau nấm thì mình xếp xen kẽ xung quanh nồi, phân loại ra cho dễ lấy, mà cũng phải giữ cho nó khô ráo. À, còn nữa là chuẩn bị vài loại nước chấm khác nhau.
Nước chấm hả?
Vâng, như mối ớt xanh này hay mắm gừng chẳng hạn. Mỗi loại hải sản chấm hợp với một kiểu khác nhau, nó làm tăng cái trải nghiệm lên nhiều.
À, nhưng mà có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng về an toàn thực phẩm đúng không ạ? Cái này không đùa được.
Dạ đúng, rất quan trọng. Là phải nấu thật là chín kỹ hải sản. Vì hải sản sống hoặc tái thì nguy cơ nhiễm khuẩn như là Vibrio hay Salmonella, rồi cả ký sinh trùng nữa.
Nguy hiểm thật.
Vâng, nên là phải đợi nước lẩu sôi bùng lên hẳn rồi mới cho hải sản vào và nấu đủ thời gian cho nó chín hẳn. À, với cả cũng không nên ăn cay quá, nóng quá liên tục.
Đúng rồi, vừa hại dạ dày mà có khi lại át mất vị ngọt tự nhiên của hải sản.
Chính xác ạ.
Vậy ngoài chuyện ngon miệng, tụ tập vui vẻ ra, thì món lẩu này cũng có lợi ích dinh dưỡng nữa chứ.
Có chưa ạ? Hải sản thì giàu protein này, omega 3 nếu có cá hồi, rồi kẽm, selen từ tôm, nghêu. À, nói chung là tốt cho cơ bắp, não bộ, tim mạch. Mà cái không khí cả nhà cùng làm cùng ăn, nó cũng là một cái lợi ích tinh thần rất lớn rồi.
Tuyệt vời! Như vậy, tóm lại thì mấu chốt của nồi lẩu hải sản chua cay ngon tại nhà là 1. Nguyên liệu phải thật tươi. 2. Nước dùng nêm nếm cân bằng chua cay mặn ngọt. Và 3. Là phải nhớ nấu chín kỹ, ăn uống an toàn.
Vâng, đó là những điểm chính mà bài viết muốn nhấn mạnh đó ạ.
Vậy là buổi trò chuyện của chúng ta về món lẩu hải sản chua cay cũng sắp hết rồi. Lúc này có nhắc đến chuyện nước chấm. Bài viết chỉ nói thoáng qua là có nhiều loại, Điều này làm tôi chợt nghĩ.
Sao ạ?
Chúng ta hay chú trọng vào nồi nước dùng phải thật hoàn hảo. Nhưng mà liệu cái việc mình bỏ công ra tự pha chế một loại nước chấm hải sản độc quyền, hợp khẩu vị riêng của mình ấy, nó có phải là cái yếu tố cuối cùng đôi khi mình hơi xem nhẹ nhưng lại có thể nâng tầm cả bữa ăn lên không nhỉ?
À, ý này hay đó. Đúng là nước chấm hợp gu cũng quan trọng lắm.
Một cái gì đó để thử nghiệm thêm khi nấu lẩu tại nhà, đúng không? Rất đáng để suy ngẫm. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.